mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh việc tiếp tục thí điểm hoạt động xe điện bốn bánh chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế. Tiếp đó là bài thông tin về chế tài xử lý đối với người vi phạm trật tự an toàn giao thông không nộp phạt, bỏ lại phương tiện. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Thưa quý vị, theo Ban Toàn giao thông tỉnh, trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất. Giao thông đảm bảo thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người, bị thương 4 người. So với tuần trước, số vụ giảm 3 vụ, giảm 3 người bị thương, nhưng số người chết lại tăng 1 người. Trong đó, địa bàn huyện Phù Mỹ xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết và 1 người bị thương. Thị xã Hoài Nhơn xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết và 1 người bị thương. Thị xã An Nhơn xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết. Thành phố Quy Nhơn và 2 huyện Phù Cát, Tuy Phước, mỗi địa phương xảy ra 1 vụ, làm 1 người bị thương. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát 5 vụ, sử dụng rượu bia chất kích thích có cồn 3 vụ, đi không đúng phần đường làn đường 2 vụ, không làm chủ tốc độ 1 vụ, thiếu chú ý quan sát 1 vụ, dừng đỗ không đúng quy định 1 vụ, không sử dụng đèn chiếu sáng 1 vụ, không giữ khoảng cách an toàn 1 vụ và nguyên nhân khác 1 vụ. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 1.297 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, gồm 412 ô tô, 884 mô tô và một phương tiện khác. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 295 trường hợp, vi phạm tốc độ 391 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 162 trường hợp. Tạm giữ 448 phương tiện, gồm 11 ô tô, 436 mô tô và một phương tiện khác, tước giấy phép lái xe có thời hạn 195 trường hợp. Về xử lý các chuyên đề, đã xử lý 69 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, chiếm 5,3% tổng số vi phạm, và xử lý 22 trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu, tra cứu xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 178 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 26 trường hợp, phạt tiền 58.600.000 đồng, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo cho ý kiến về việc thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế. Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, việc thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh cần bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, đánh giá chất lượng của các nước phát triển, tuân thủ quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn của Việt Nam. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, luật giao thông đường bộ chưa có quy định về xe bốn bánh chạy bằng điện và hoạt động vận tải chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế của phương tiện này. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an đã ban hành một số quy định tạm thời về tổ chức quản lý việc sử dụng xe điện bốn bánh, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị, đăng ký cấp thu hồi biển số xe. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cho biết, đến nay cả nước có 35 địa phương được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thí điểm hoạt động đối với xe điện 4 bánh phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hạn chế, với 118 đơn vị và 3.488 phương tiện. Qua thời gian thực hiện, việc sử dụng xe điện 4 bánh chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế đã cơ bản đảm bảo an toàn, tạo sự văn minh thuận tiện trong công tác phục vụ du lịch, đồng thời thân thiện với môi trường, ít gây ô nhiễm. Tốc độ di chuyển phương tiện thấp nên bảo đảm an toàn khi lưu thông. Tuy nhiên, loại phương tiện này chưa được quy định trong luật giao thông đường bộ, nên việc thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số, đăng kiểm an toàn kỹ thuật, áp biểu tính các loại thuế phí liên quan đều có khó khăn cho cả cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp. Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, tại một số địa phương còn có tình trạng hoạt động tự phát, phương tiện không đủ giấy tờ để đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Việc quản lý phạm vi hoạt động và xử phạt vi phạm giao thông của xe điện bốn bánh còn rất khó khăn, đã xảy ra một số vụ tai nạn. Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Bộ Công an và các bộ ngành địa phương để bổ sung quy định quản lý hoạt động xe điện bốn bánh vào dự thảo luật đường bộ, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Một số ý kiến đề nghị đánh giá kỹ tác động quy định về xe điện bốn bánh trong hai dự thảo luật này, đồng thời khẩn trương xây dựng ban hành quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ. Tại Bình Định, mô hình thử nghiệm dùng xe điện bốn bánh chạy bằng năng lượng điện đưa đón khách tham quan, du lịch được triển khai thực hiện từ năm 2019. Phạm vi hoạt động chủ yếu trong khu vực nội bộ của các khu du lịch trong tỉnh, một số tuyến phố ở thành phố Quy Nhơn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2 đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ này với tổng cộng 80 xe điện 4 bánh, gồm chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch Thịnh Hùng tại Quy Nhơn có 50 xe, loại 8-9 chỗ ngồi 1 xe, chiếm 50% số lượng xe theo đề án thí điểm đã duyệt, và chi nhánh công ty cổ phần Sinh Taxi tại Bình Định có 30 xe, loại 8-9 chỗ ngồi 1 xe, chiếm 60% số lượng xe theo đề án thí điểm đã duyệt. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, hoạt động xe 4 bánh chạy bằng điện chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế đã đáp ứng nhu cầu cuộc sống theo xu hướng giao thông xanh. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an cần sớm tổng kết để thể chế hóa các chính sách quy định thực tiễn vào trong dự thảo luật đường bộ, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh đó chỉ ra những vướng mắc tồn tại cần điều chỉnh khắc phục, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế để bổ sung nội hàm, khái niệm có tính bao quát, dự báo được sự phát triển của các phương tiện giao thông trong tương lai như phương tiện bay, sử dụng trí tuệ nhân tạo, các loại nhiên liệu mới. Phó Thủ tướng cho rằng những gì đã chính, đã rõ, dự báo được thì đưa vào luật, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để chính phủ các bộ ngành quy định cụ thể với những trường hợp phát sinh mà chưa thể dự báo. Việc xây dựng ban hành các quy chuẩn tiêu chuẩn đối với xe điện bốn bánh nên áp dụng nguyên tắc hài hòa, thừa nhận, công nhận theo nguồn gốc xuất xứ, đánh giá chất lượng của loại phương tiện này ở các nước phát triển. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý giao các bộ ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện ngay sau khi luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua. Đối với việc tiếp tục thí điểm hoạt động xe điện bốn bánh, Phó Thủ tướng yêu cầu các phương tiện phải bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, đánh giá chất lượng của các nước phát triển, tuân thủ quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn của Việt Nam. Các địa phương chịu trách nhiệm cấp phép đăng ký, cụ thể hóa phạm vi hoạt động của xe điện bốn bánh, thực hiện nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ, người điều khiển phải có giấy phép lái xe theo quy định, đồng thời tổ chức đơn vị đang khai thác sử dụng, quản lý xe điện bốn bánh phải chịu trách nhiệm về phạm vi hoạt động thực tế của loại phương tiện này. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là các tài xế có nồng độ cồn. Qua đó, nhiều phương tiện đã bị tạm giữ. Tuy nhiên, một số trường hợp vi phạm đã bỏ lại xe vì giá trị của chiếc xe không bằng mức phạt phải nộp. Từ thực trạng này, nhiều người đặt ra thắc mắc hành vi bỏ lại xe khi bị tạm giữ ảnh hưởng thế nào đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Người vi phạm giao thông không nộp phạt, bỏ lại xe của mình sẽ bị xử lý như thế nào? Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục an toàn giao thông hôm nay thông tin chi tiết về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Công an, trách nhiệm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người vi phạm tại Điều 74 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm kể từ ngày ra quyết định. Trong trường hợp cá nhân tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh trì hoãn. Tại Điều 86 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính sửa đổi bổ sung năm 2020 cũng quy định cá nhân tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Về xử lý phương tiện hết thời hạn tạm giữ mà người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận mà không có lý do chính đáng, tại Điều 126 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định. Trường hợp xác định được người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật, phương tiện, thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo cho họ 2 lần. Lần thông báo thứ nhất phải được thực hiện trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật phương tiện. Lần thông báo thứ hai được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông báo thứ nhất, hết thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo lần thứ hai nếu người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Đối với quy định phạt nguội vi phạm giao thông là một biện pháp quản lý và xử lý vi phạm giao thông được áp dụng rộng rãi trong hệ thống quản lý giao thông hiện nay. Điều này nhằm đảm bảo an toàn và trật tự giao thông trên các tuyến đường. Hình thức này thường được áp dụng đối với những người tham gia giao thông có hành vi vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân thường nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ số lạ, tự xưng là cảnh sát giao thông và thông báo nộp phạt nguội. Về việc này, theo quy định của Thông tư số 32 ngày 1 tháng 8 năm 2023 của Bộ Công an, quy định nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông quy định. Các trường hợp vi phạm phạt nguội đều được gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính. Nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính, thì đến trụ sở công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính. Việc gửi thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản giấy hoặc bằng phương thức điện tử khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin, đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông để người dân chủ động tra cứu chấp hành việc xử phạt. Ngoài ra, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn gọi điện lừa đảo qua thông báo phạt nguội giao thông. Đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như vừa nêu, thì người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phòng ngừa và ngăn chặn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.